Câu số 6 tôi đi nhanh nhé. Đức Giêsu, tại sao Đức Giêsu trao môn đệ mình và máu của Đức Giêsu? Tại sao Ngài lại trao mình và máu? Tại sao không trao thêm gì khác? Đấy, tôi chỉ nhắc anh chị em, nếu anh chị em đọc Matthew 16-17, anh chị em ui đọc câu này đâu có câu trả lời. Tôi xin lỗi anh chị em là bản dịch đây không trả lời. Là bởi vì sao? Cái chỗ mà anh chị em thử lật nhanh coi, là 16-17 có nói đến là thay vì nói thịt và máu thì họ nói là người phàm hay gì, có nhớ không? Anh chị em lật chưa? Thế có nói cái gì phàm phàm? Lật đấy chứ, chết đất đấy. 16-17 nhanh lên, có nói là cái gì?
Vì không phải phàm nhân.
Đấy, dịch chữ phàm nhân là gì? Anh chị em hỏi tôi, nguyên văn tiếng Hy Lạp là gì? Vì không phải thịt và máu. Nguyên văn như vậy. Anh em hiểu không nào? Vì không phải thịt và máu. Đối với người Do Thái, một con người bình thường, con người tự nhiên thì được tạo nên bởi hai yếu tố thịt và máu. Hiểu không nào? Đấy, có khi người ta nói thịt và xương, nhưng thường là thịt và máu. Và Đức Giêsu đã nói với anh Phêrô là này anh bạn, là không phải thịt và máu, tức là không phải con người tự nhiên của anh, mà anh biết chuyện đấy. Đấy, mà người Do Thái họ thích có những cái đối nghĩ rất là cụ thể. Đối họ con người là gì? Thịt và máu. Thành ra ở đây tôi câu hỏi là tại sao Đức Giêsu lại trao cho môn đệ thịt và máu của mình? Thì tôi trả lời là bởi vì thịt và máu là để nói lên toàn bộ con người. Người Do Thái thịt máu tức là coi như bào hết rồi. Mặc dù chúng ta biết, anh chị em nhớ, khi chúng ta rước lễ, chúng ta không phải chỉ rước thịt và máu, còn rước cả linh hồn. Tức là tất cả đấy là nhân tính, và rước cả thiên tính của Đức Giêsu nữa. Đấy, cả nhân tính, nghĩa là toàn bộ con người Đức Giêsu với cả nhân tính lẫn thiên tính, chứ không phải chỉ là thịt và máu không. Đấy rồi, xong rồi nhé. À, câu số 6 xong rồi. Câu số 7 ạ. À, câu số 7 thì dễ hơn, anh chị em cố lên nhé, cố lên. À, đọc Marco 14:22-25, tìm xem đoạn trong đoạn văn này những chỗ nào Đức Giêsu nói hoặc là nói rõ hoặc là nói bóng gió về cái chết. À, nhìn một chút, nhanh lên, ai tìm được thì nói la lên liền để đi về sớm. Vâng. Đấy nha, tôi là dĩ nhiên tôi thấy rồi. Đấy, anh chị em nhé, câu 22-25, tìm xem tập đọc để nhìn thấy anh chị em bộ đời này. Đúng là chỗ này Chúa Giêsu đã ám chỉ đến cái chết này. Tôi đã nhắc lại bí thánh thể là gắn liền với cái chết. Chỗ nào rồi, có ai chưa, có ai thấy chưa? Giơ tay lên là xong ngay. Giơ tay lên. Ờ, rồi đấy đấy, vâng.
Câu 25 ạ.
Câu 25, rồi đọc đi ạ.
Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho này nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Đây chỗ là chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm cái rượu nho,
không uống sản phẩm,
không uống sản phẩm
thì tại sao lại là cái chết ở đây?
Dạ, tức là thầy sẽ uống. Đây là bữa uống cuối cùng uống, của thầy.
À, bữa uống cuối thầy của thầy. Còn thầy muốn uống lại là lên trời.
Vâng, thầy uống lại. Uống rượu mới.
Là trên trời. Vâng. Còn bây giờ trở đi là thầy không uống. Vâng, tức là coi như vâng cũng được, đồng ý rồi.
Câu 24, người bảo các ông đây là mẫu thầy. Máu giao ước đổ ra vì mua người. Chữ đổ ra
chỗ
nào
vì nói đến mua cái người chết à?
Dạ, đổ ra vì mua người.
Chính xác. Máu giao ước đổ ra. Đổ ra là nói về cái chết ạ. À. Ekunomenon. Đổ ra nói về cái chết. Rồi, tôi đồng ý liền. Đấy, rồi. Còn ai có thể... Cái chỗ nào nữa không ạ? À? Có ai, có anh nào là... Cái này khó hơn, cái người nào trả lời câu cuối là khó lắm á. Rồi. Bởi vì hai câu kia ta trả lời hết rồi, giờ câu còn lại, cái câu còn lại là khó lắm. Rồi, vâng.
Thưa cha, con thấy có từ bẻ ra.
À, bẻ ra, ừ, hay đó, rồi tôi đồng ý rồi đó. Mà tại sao bẻ ra lại nói lên cái chết?
Là khi mình thấy...
Con đọc câu này là con mới thấy, con đọc nhìn kỹ là thấy hiểu này. Này nghe, tôi đọc lại cho nghe nè. Đức Giêsu cầm lấy bánh, bẻ ra và nói, đây là mình thầy, cầm bánh, bẻ ra, trao đi và nói, đây là mình thầy. Câu hỏi này là con trả lời được ngay nè. Vậy mình
không
thầy đấy
mình.
Là mình thầy bị gì?
Bị bẻ ra không?
Xong rồi. Vậy mình thầy bị bẻ ra nhé. Cầm bánh nè, bẻ ra, nói đây là mình thầy. Đây là mình thầy, vậy mình thầy là mình bị bẻ. Bạn đồng ý không? Và mình thấy là mình thấy bị bẻ. Mà cái bẻ ra này cũng có thể tượng trưng, cũng có thể ám chỉ đến cái chết. Cảm ơn, như thế là được lắm rồi. Như vậy là đức như vậy, anh chị em thấy không? Cái câu hỏi này là quan trọng lắm á. Khi anh chị em mỗi lần đi lễ đó, anh chị em có nói đó, linh mục cứ đọc lời truyền phép, anh chị em nhớ trong lời Đức Giêsu nói ngày trong bữa thứ năm này, trong bữa tiệc này, Ngài đã nói bóng gió đến cái chết. Có lúc Ngài nói lộ liễu quá, máu đổ ra là lộ liễu đó, không có, nó không có thể nói bóng gió được. Nhưng mà cầm bánh bẻ ra đó là đúng, cũng là tượng trưng cho cái chết của mình. Rồi thế thì xong rồi anh em đó. Câu này dễ nè, câu dưới dễ nè. Rất dễ, cực kỳ dễ. Theo vua Marco, các môn đệ có uống chung một chén rượu không? Anh chị em tưởng tượng bây giờ mình uống rượu là mỗi ông ly đúng không nào? Có phải không ạ? Thế anh chị em đọc con này nhanh lên. Marco chương 10 câu 30. À không, thôi. Chị đọc, chị đọc cái đoạn phúc âm của chị coi xem là có uống chung một chén không hay là mỗi người một chén. Uống chung một chén ạ.
Rồi người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, trao cho các ông và tất cả đều uống chén này.
Ấy đúng rồi, hay quá. Chữ chén này, chữ chén là thêm chữ tiếng Nga, tiếng Hy Lạp là chữ này, nhưng mà đúng là đại diện cho chén này. Đấy, vâng thôi, mọi người đều uống chén này. Mà tôi còn cho anh chị em thêm một cái nốt là chương 10 á, câu 38 đến 39 là Đức Giêsu nói với hai chú nào? Gioan vừa nói với các môn đệ, nói là các con có uống nổi chén của thầy không? Tức là đấy, và như vậy là cũng có một chén mà Đức Giêsu uống. Đức Giêsu hỏi môn đệ này, mấy anh có uống chén được không? Một chén thôi nha. Đấy, và như thế là các môn đệ phải uống chung với Đức Giêsu cái chén mà Đức Giêsu sắp uống. Thôi được rồi, số 9, ổ nhanh quá rồi, khá thiệt đấy. Đọc Xuất Hành chương 24 câu 4 đến 8. Máu dao. Như vậy anh chị em mà về nhà đọc á, anh chị em thấy trong sách Xuất Hành để có giết bò này, rồi có rảy máu lên trên bàn thờ này, rồi có rảy xuống dân này, như thế là cái giao ước. Máu giao ước là anh chị em có nhìn thấy chữ máu giao ước trong Marco 14:24 không? Có nhìn thấy chưa? Đấy, máu giao ước đấy. Như thế nhớ đối với người Do Thái, khi ký một giao ước á là có dính đến máu của các con vật đấy. Đấy. Và thì thế ở đây giao ước Sinai là được ký kết trong máu của các con bò đấy. Thế thì ở đây Đức Giêsu ký vào trong máu của chính mình đấy. Và vì thế thư Do Thái mới nói như này: trời ơi, ký giao ước bằng máu bò mà còn tẩy rửa cho người ta tội được, huống hồ đây không phải là máu bò, đây là máu của con Thiên Chúa. Và như thế cái khả năng để mà tẩy rửa lớn hơn rất nhiều và cho mọi người. Anh chị em, anh chị em có nhớ là cái máu giao ước ở Sinai là Thiên Chúa ký kết với dân nào không? Dân Do Thái đấy, dân Israel đấy, phải không nào? Còn cái máu của Đức Giêsu là ký với ai ạ? Cả thế đấy. Đúng rồi, muôn dân đấy. Cái tầm mức của nó là hoàn toàn khác ạ. Và cái ảnh hưởng là lớn lắm đấy. Thành ra máu giao ước đây có phải là giao ước mới không đấy? Ở Thánh Marco không có chữ mới. Anh chị em nào tìm chữ mới phải đọc Luca và 1 Corinto chương 11 có chữ mới. Giao ước mới không, rồi thôi không nói nữa. Mà anh chị em nào thích chữ mới nên đọc Jeremia chương 31 câu 31 có chữ mới đấy. Thôi cuối cùng ạ. May quá là chúng ta đã đến nơi rồi. Theo ý bạn, tại sao Đức Giêsu lại lập bí tích thánh thể trước khi Ngài chết? Tại sao Ngài lại tự nhiên Ngài lại đứng lên, rồi Ngài lại nói là đây này, đây là cầm bánh này, nói đây là thịt của thầy này, đây là mình của thầy này, rồi là Ngài đến tiết rượu nói đây là máu của thầy này, đấy các anh em uống đi, các anh em ăn đi, đấy thế. Tại sao Ngài lại lập bí tích thể? Rồi thế đấy là cái câu mà tôi hỏi. Nhưng mà thôi trễ giờ quá rồi. Có ai định nói một câu à? Đấy hay, có ông nhà nói đỡ.
Vì Chúa Giêsu đã nói với câu nói là thầy ở lại với các con mạng Ngài cho đến tận thế, cho nên là thầy Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể.
Là theo ông nhà, Đức Giêsu nói hứa rằng là nhưng mà hứa sau này hay nhỉ? Sau khi lập bí tích thánh thể rồi, lúc phục sinh rồi mới hứa. Còn bây giờ là chưa phục sinh mà đã muốn là lập bí tích thánh thể. Đấy. Thì câu của ông là cũng đúng ở chỗ là Đức Giêsu ở mọi ngày tận thế, thì một hình thức của Đức Giêsu ở lại đó là rồi.
Anh em hãy làm việc này để nhớ đến thầy.
Tức là sao? Tức là mục đích là nhớ đến thầy là nhớ đến cái gì ạ? Nhớ đến thầy là nhớ đến cái gì vậy?
Nhớ đến cái chết và sự sống lại của thầy.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Đấy là Đức Giêsu lập cái thánh thể để mời anh nhớ lại cái chết ở đâu vậy?
Ở trên đỉnh đồi Cam Vê.
Nhớ lại cái chết ở trên núi Sọ. Nhớ lại cái chết. Nhưng mà tôi biết rằng ông chưa hiểu nghĩa của cái chết đâu, nhớ lại đâu. Như vậy chữ chính vẫn là chữ nhớ lại. Tức là cái chết ở trên núi Sọ là chết đúng một lần, có đúng không nào? Cái chết đâu có lặp lại được, chết lần thôi chứ, ở trên đấy. Và như thế, nhớ lại cái chết nghĩa là gì? Có ai muốn nói một câu không ạ? Nhớ lại. Chính vì thế trong khi lễ thì mình nói, các con hay làm việc này để nhớ đến thầy, các con hay làm việc này để nhớ đến thầy. Ông này trả lời đúng, nhớ cái gì? Nhớ cái chết. Và chính vì thế nên sau phúc âm, sau lời truyền phép nói là ở đây là mầu nhiệm đức tin, lạy Chúa chúng con loan truyền, Chúa chịu chết để sự sống lại hãy đến. Và trong đó, sau đó có nói đến cái chuyện là Chúa chúng con nhớ cái cuộc sống, cái chết của Chúa. Đấy, ngay sau đó đinh mục nói đến cái chữ nhớ. Đấy, thế thì ở đây tôi đang hỏi là anh chị em biết nhớ là gì không ạ? Có ai để nói cho tôi biết? Đấy, thế vậy là mỗi lần chúng ta dâng lễ là chúng ta nhớ đến cái chết của Đức Giêsu cho đến khi Ngài lại đến. Nhớ là gì ạ? Đồng lặp lại. Chính xác ạ. Đúng như vậy, nhớ chính là lặp lại.
Hiện thực hóa.
Hiện thực hóa. Vâng, đúng rồi ạ. Tức là nhớ là hiện thực hóa, là làm cho cái chết trên núi Sọ như là được diễn lại, như là diễn lại, cái chết đấy được lặp lại. Và vì thế một lần nữa chúng ta lại được hưởng toàn bộ tất cả những ân phúc do cái chết của Đức Giêsu, giống như chính cả những giọt máu, giọt nước Đức Giêsu đổ ra thì chúng ta được hưởng. Anh chị em ơi, tôi cũng thích câu của anh, nhưng mà tôi cũng muốn nói thêm, hỏi tại sao Đức Giêsu lập bí tích thánh thể, cũng chắc là có nhiều câu trả lời. Thưa, câu trả lời này cũng không giả đâu. Thưa, vì Đức Giêsu muốn cho chúng ta đồ ăn để chúng ta có sức về nước trời. Đi về nước trời thì mệt quá. Chúng ta ngoài đồ ăn cho xác đã lành cũng cần đồ ăn. Câu của anh cũng hay. Hỏi tại sao Đức Giêsu có thể thưa vì Ngài muốn ở lại với chúng ta dưới dạng đồ ăn, tấm bánh và chén rượu. Đấy, thế. Vâng, thành ra các bạn anh chị em thấy, vì giờ nên tôi cũng muốn nói thêm là bí tích thánh thể là rất quan trọng cho đời sống của giáo hội. Vâng, tôi xin kết bằng cái câu mà tôi đọc cái này tôi thấy hay hay quá nên tôi nói. Vâng, nhưng mà anh chị em nhớ bác Nha đã trả lời đúng. Đức Giêsu lập bí tích thánh thể để chúng ta nhớ lại, memorial, cái chết và sự phục sinh, of his death and resurrection. Và Đức Giêsu đã muốn mời giáo hội chúng ta hãy cử hành điều đấy. Đức Giêsu không bảo rằng chỉ có tôi mới là bí tích tiệc ly, bí thánh thể, mấy anh đừng có, không có quyền gì để làm. Đức Giêsu nói không, các anh em hãy làm việc này để nhớ đến thầy, và Ngài giao cho giáo hội tiếp tục làm qua những linh mục của Ngài. Ở đây sách này của tôi đọc viết như thế này: bí thánh thể là kho tàng lớn nhất của giáo hội. Và cái này là câu này của Công đồng Vatican II: bí tích thánh thể là tột đỉnh của phụng vụ. Tất cả mọi thứ thờ phượng Chúa, không có thứ thờ phượng nào bằng thánh lễ. Đấy, không bằng ai bằng thánh lễ. Bí tích thánh thể là gì? Là trung tâm đời sống của giáo hội. The center of its life. Trung tâm đời sống của giáo hội là nguồn mạch, sức mạnh của giáo hội. The source of its power. Nguồn mạch của sức mạnh giáo hội là dấu chỉ hữu hình về dấu chỉ hữu hình mà cái sự hợp nhất của giáo hội được xây dựng ở trên thánh lễ, the visible sign on which its unity is built. Vâng, thành ra chính thánh lễ là hiệp nhất giáo hội, là trung tâm của đời sống giáo hội, là nguồn mạch. Và như thế anh chị em thấy, thành ra ở đây, đấy, ở đây có nói cái điều mà chúng ta vừa nói, bí tích thánh thể làm cho cái hy tế Đức Giêsu trên thập giá được kéo dài mãi ở trong giáo hội, và làm cho những người thành viên trong giáo hội được chia sẻ cái bữa tiệc thánh. Bữa tiệc thánh là gì? Ai ăn gì vậy? Dạ, mà được ăn mình và uống máu Chúa. Và như thế là chứa đựng chính Chúa. Vâng, và vì vậy đây chúng ta rước là rước chính Chúa trong cái nhân tính tôn vinh của Ngài. Thôi, rất cảm ơn anh chị em. Vâng, chúng ta đọc kinh sáng danh kết thúc ạ. Dạ. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì những ơn kỳ diệu Chúa dành cho chúng con. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng. Dạ vàng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Để Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa cho cái lớp này kéo dài từ tháng 9 tới tận tháng 5 mà chưa nghỉ ngày nào. Xin Chúa, nếu là việc của Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con đi với nhau 3 năm cho nó đủ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Mình màu thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.